Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng đều thuộc năm lòng, hay ít ra cũng đã từng đọc qua bốn câu thơ nổi tiếng của Truyền Kiều, một kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du, người đã được tổ chức UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới. Cho tới nay thì Truyền Kiều đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau với rất nhiều bản dịch, cho thấy đây là một kiệt tác mang tầm vóc quốc tế và là một tài sản chung của nhân loại. Nhưng lần đầu tiên, Truyền Kiều sẽ đến với khán giả tại Paris qua một vở nhạc kịch đàn ca tài tử sẽ được trình diễn vào ngày Chủ nhật 29 tháng 3, 2020 tại Théâtre Saint-Léon, số 11 Place du Cardinal Ahmed tại quận 15 Paris. Đây là một trong những sinh hoạt của nhóm Cội Nguồn do nghệ sĩ Trúc Tiên sáng lập, và cũng chính Trúc Tiên là người chuyển thể Truyền Kiều thành vở nhạc kịch đàn ca tài tử. Hôm nay RFI Việt ngữ rất hân hạnh được đón tiếp Trúc Tiên tại phòng thâu của đài. Xin chào Trúc Tiên.
Trúc Tiên xin kính chào quý thính giả của đài RFI. Em chào anh Thanh Phương.
Sau khi đã dựng vở ca nhạc kịch dựa theo truyện Lục Phương Tiên, bây giờ là Trúc Tiên đụng đến một cái kiệt tác của nhân loại, đó là Truyền Kiều của Nguyễn Du. Thì vì sao Trúc Tiên dám chọn kiệt tác này để làm vở nhạc kịch đàn ca tài tử?
Thưa anh, hồi nãy anh Phương có nói là Truyền Kiều là một tuyệt tác của văn học Việt Nam, có phải không ạ? Thì nếu mà Trúc Tiên chọn Truyền Kiều để mà chuyển thể đàn ca tài tử thì chắc là cũng theo ý của rất là nhiều người. Riêng Trúc Tiên thì Trúc Tiên chọn Truyền Kiều vì có nhiều lý do. Một trong những lý do đầu tiên đó là Truyền Kiều Trúc Tiên thấy có rất là nhiều ảnh hưởng vào tiếng Việt của mình. Chắc anh Thanh Phương cũng nhớ câu của Phạm Quỳnh nói là Truyền Kiều còn, tiếng Việt còn, tiếng ta còn thì nước ta còn, có phải không ạ? Thì hồi nhỏ đó, lúc mà Trúc Tiên học câu này, nhớ câu này, thuộc câu này thì không hiểu sâu lắm đâu. Lúc mà mình rời nước của mình sang bên Pháp sống và thấy là con em của mình phải cần gìn giữ tiếng Việt. Và lúc Trúc Tiên dạy, Trúc Tiên đọc lại những chuyện Kiều, đọc đi đọc lại từng câu từng đoạn thì mới thấm được. Trúc Tiên mới thấy được có rất là nhiều thành ngữ trong chuyện Kiều mà mình dùng hàng ngày, có lúc mình quên đi nhưng mình dùng rất là nhiều, giống như những câu là sa chạy cao bay, hay là mèo mã gà đồng, hoặc là kiến bò miệng chán.
Đó là những thành ngữ rất quen thuộc nhưng mà đôi khi chúng ta không còn nhớ tác giả của nó là ai.
Dạ phải ạ. Hay là có những cái câu thơ giống như là mình ưa dùng trong âm nhạc, có trời mà cũng tại ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Mình nghe rất là nhiều lần, nhưng mà đó là những câu trong Truyền Kiều của Nguyễn Du mà có lúc mình lại quên luôn cả tác giả. Hay là những hình ảnh biểu tượng mà trở thành là rất là tân thời bây giờ. Ví dụ mình nói cái anh nào đó gạt gẫm thì mình kêu là Sở Khanh. Hay là mấy chị gan như hoạn thư, có phải không ạ? Cho nên những câu đó mình dùng mỗi ngày, nhưng mà mình không còn để ý nữa tới tác giả.
Trong như nơi xa nữa
vời. Như vậy là Trúc Tiên đã nảy ra ý định chuyển thể Truyền Kiều thành ca nhạc kịch đàn ca tài tử từ lúc nào, và từ lúc nào thì bắt đầu là chấp bút để mà viết kịch bản cho cái vở nhạc kịch này?
Mê Truyền Kiều thì từ nhỏ Trúc Tiên rất là mê. Tại vì thơ của ông rất là giản dị, thơ Lục Bát rất là hay. Và Trúc Tiên đọc Truyền Kiều để mà học thêm tiếng Việt nữa. Tại vì Trúc Tiên sang Pháp hồi lúc Trúc Tiên 10 tuổi, và rất là mong luôn có một ngày nào đó mình có thể chuyển thể nhạc kịch đàn ca tài tử từ Truyền Kiều, một cái thể nhạc mà Trúc Tiên rất là yêu mến.
Vâng, thì chuyển thể Truyền Kiều thành nhạc kịch đàn ca tài tử chắc không phải là đơn giản, bởi vì Truyền Kiều rất là dài. Chúng ta chuyển thể Truyền Kiều giống như là chúng ta phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ khác nhau, chắc là rất là khó khăn.
Dạ phải, cái khó khăn đầu tiên đó là làm sao mình để càng nhiều càng tốt những cái câu thơ của Nguyễn Du vô trong những cái điệu đàn ca tài tử. Thì những cái bài đàn ca tài tử đã có trước đó thì nó lác đác vài bài, mà theo cái thể đàn ca tài tử kể chuyện cho nên cũng rất là ít thơ của Nguyễn Du. Cho nên là lúc Trúc Tiên phổ vào những cái điệu đàn ca tài tử, Trúc Tiên cố gắng để rất là nhiều thơ của Nguyễn Du vào, mong là các bác, các anh chị vui khi nghe được những cái bài hát như vậy.
Cụ thể hơn thì Trúc Tiên chuyển thể những cái đoạn nào trong truyện Kiều, bởi vì chúng ta không thể lấy hết toàn bộ truyện Kiều được.
Dạ phải ạ, Kiều rất là dài, hơn 3.000 câu. Đúng là trong truyện Kiều có rất là nhiều đoạn hay, cho nên Trúc Tiên không thể nào mà chuyển thể hết được tất cả các đoạn vào trong cái buổi diễn 29 tây tháng 3 này. Cho nên mình phải chọn. Thì cái đoạn mà Trúc Tiên chọn đầu tiên đó là Trăng Thề Vườn Thúy, là mối tình đầu của Kiều với Kim Trọng. Sau đó có một đoạn mà Nguyễn Du tả rất là dễ thương giữa hai chị em, là tình chị duyên em giữa Thúy Kiều và Thúy Vân. Có những nhân vật như là Tu Bà, Mã Giám Sinh hay là Sở Khanh đó, thì mình không thể nào quên được. Tại đó là những người đã đưa Kiều vào kiếp đoạn trường. Lúc mình nói tới Kiều đó thì mình không thể nào quên được Hoạn Thư. Họ cứ ghen là nhớ tới Hoạn Thư. Ghen rất là thông minh và để ý giữ chồng mình. Sẽ có đoạn Hoạn Thư. Và mỗi lần Trúc Tiên nói chuyện với các bác thì các bác cứ hỏi có Từ Hải không? Thì thưa có, sẽ có đoạn Từ Hải và Kiều. Từ Hải rất là anh hùng mà cũng rất là đa tình.
Vâng, thì đó là những nhân vật rất là tiêu biểu, đến mức nó trở thành gần như là những cái danh từ chung.
Dạ,
giống
phải.
Như là Hoạn Thư hay là Sở Khanh. Và có lẽ là Trúc Tiên cũng thấy rằng là cái nội dung của truyện Kiều thì cho tới nay nó vẫn mang tính thời sự rất nhiều. Tức là ai trong chúng ta cũng đều nhận thấy mình ở trong một nhân vật nào đó trong truyện Kiều.
Đúng là như vậy, truyện Kiều rất là tân thời, dù là Nguyễn Du viết đầu thế kỷ 19 phải không ạ? Nhưng mà truyện Kiều nó rất là tân đến nỗi như thế này. Không biết anh Thanh Phương có từng nghe bói Kiều chưa ạ?
Nghe nói nhưng mà chưa được bói.
À, ở Mỹ Tho có một lần, hồi nhỏ Trúc Tiên có xem được bói Kiều. Thì các bác ngồi để truyền Kiều chính giữa và ngồi chung quanh. Và có một người sẽ khấn, người ta khấn trước, người ta sẽ hỏi một câu gì đó cho tương lai. Và nhắm mắt lại, mở Kiều ra, hở cái tay mà chỉ tới câu nào thì sẽ đem cái câu đó là câu trả lời của cái bói đó, tức là bói Kiều. Cho nên là trong những cái đoạn, những cái câu của Kiều rất là tân, thời nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy, cũng có thể nói lên được tâm trạng của một người nào đó.
Vâng, thì để thực hiện được cái vở ca nhạc kịch Đờn Ca Tài Tử này thì Trúc Tiên sẽ phải huy động rất nhiều nghệ sĩ, không chỉ ở trong nước và cả một số nghệ sĩ ở Paris. Cụ thể thì những người nào sẽ tham gia vào vở ca nhạc kịch này ngoài nhân vật chính là Trúc Tiên?
Hồi nãy có nói anh Thanh Phương là em phổ những cái câu thơ của Nguyễn Du vào trong những điệu Đờn Ca Tài Tử là nhạc kịch. Cho nên là nó có một số phần tân nhạc. Thì anh Ngô Càng Chiếu sẽ giúp Trúc Tiên phổ cái phần tân nhạc vào cái nhạc kịch này. Về phía nhạc sĩ đó thì các anh đàn cổ sang từ Việt Nam, anh Văn Môn đàn guitar phím lõm, anh Huỳnh Tấn đàn kìm và đàn bầu, và ở Paris thì mình có chị Thu Thảo đàn tranh, anh Mai Thanh Nam thổi sáo, anh Trang Bá Tùng chơi clavier, và nhóm Supaya sẽ chơi nhạc classic Tây, có violon, violoncello, saxophone cho cái dàn nhạc cổ. Một trong những khó khăn nữa mà Trúc Tiên gặp lúc mà làm vở này đó là Trúc Tiên mong muốn mình làm hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Pháp, cho các bạn Pháp cũng hiểu được văn hóa của mình. Cho nên vì thế mà có nhóm Supaya sẽ đàn classic và chị Tố Lan sẽ là người kể chuyện bằng tiếng Pháp. Năm nay có thêm anh Quang sẽ thủ vai Nguyễn Du, sẽ đóng cặp với lại chị Tố Lan trong phần đó. Về các ca sĩ đó, thì anh biết là tụi em bên này đó không có chuyên nghiệp, ai cũng đi làm hết à. Nhưng mà rất là yêu mến cái môn nghệ thuật cổ của mình và muốn gìn giữ nó. Cho nên rất là cố gắng, cảm ơn các anh chị đó rất là nhiều đã giúp Trúc Tiên trong vở này. Sẽ có Đình Đại, sẽ có chị Phương Khanh, có chị Kim Hoa, có anh Văn Đệ và một số anh chị em khác nữa sẽ đóng trong đây. Có anh Tri Văn ở giáo xứ và anh Công sẽ giúp Trúc Tiên trong những vai đó.
Vâng, thì cái khó khăn muôn thuở của các nghệ sĩ ở Paris đó là tìm thời gian để mà tập nhật với nhau. Đó là không phải đơn giản. Hy vọng là vở ca nhạc kịch Đờn Ca Tài Tử này sẽ được khán giả tán thưởng rất nhiều và đạt được thành công. Vì sao là Trúc Tiên chọn nhà hát Saint-Léon để mà làm nơi diễn vở ca nhạc kịch này?
Em chọn nhà hát Saint-Léon vì cái nhạc kịch như thế này đó thì mình cần có một không gian lắng động để mà thưởng thức những câu thơ của Nguyễn Du. Tại vì trong cái không gian đó mình sẽ nghe những cái tiếng đàn cổ của mình sẽ nhớ lại quê hương. Trúc Tiên muốn có một cái không gian rất là yên lặng, dễ thương và êm đềm, nhất là êm đềm để mà nhớ lại quê hương của mình và hiểu được mình phải gìn giữ cái văn hóa của mình, dù là mình không còn ở trong nước mình nữa. Cái đó là cái mong muốn của hội cội nguồn của chúng em.
Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tiên rất nhiều, và một lần nữa xin chúc cho vở ca nhạc kịch Đàn Ca Tài Tử chuyển thể từ truyện Kiều của Nguyễn Du đạt thành công tốt đẹp.
Cảm ơn anh Thanh Phương rất là nhiều. Trúc Tiên cảm ơn rất là nhiều quý thân thính giả đã nghe buổi nói chuyện này.
Anh lâu sớm chiều là gió cành chim, bỗng có một chàng tinh thúc kỳ tâm. Nghe tiếng kiều nhi một lòng hanh mộ ăn, tiếc hồng đưa đến đối diện giai nhân. Hai đường mở mở cành thơ xuân nồng, gió ấm hiu tớ trời khéo buộc ai dặn cho ra. Khóc sinh muốn nên duyên tầng tấn ăn, liền bản tính đến mũ tu bà. Mỗi điều có dân tay tra cõi trần ngã hi tiên đà thoát tục ăn tình nồng. Bén tiếng quen hơi vợ chồng, bóng xuân đường phong lôi lôi giận ngăn, vì thúc sinh đã có vợ nhà. Thưa rằng tay đã nhung chàn dài rồi còn biết hôn làm sao đây. Kiều nhi bày rành mạch, chẳng qua nhưng cũng biết điều thị phi. Thật đáng là giai nhân tài tử, thôi đừng lỡ nhịp cho đàn ngang cung. Thúc ông nghĩ cũng thương người nết na, mọi điều phong ba vui lòng gác lại. Một nhà sụp nứt quê lăng, đã từng cay đắng lại mặn nồng hôm xưa, mang vui tiệc sớm cờ trưa. Đào vừa phải thăm sen vừa nảy xanh, nơi trướng hồ đêm thanh lắng động ăn. Nàng khuyến thúc xin nên nghĩ đến vợ nhà, đây nắng ngày một giấc kinh. Đừng giấu quanh phải toán lo liệu, nghe lời khuyên nhủ thông dân. Thúc sinh cũng phải rủi chung quê nhà, rượu tiếng đưa chén dời chén càng ăn. Tay cầm tay ta hợp nghẹn lời, người lên ngựa kẻ chia bao. Rừng phóng gió năm cánh gối lẻ đêm trường, nhớ sông thân biết đâu ấm lạnh nặng. Lời nước non để cùng kiến trọng ăn, đã lỗi câu gia thất duyên hài.